Phật tông đó, như trong buổi chủ nhật 10 tháng 1 2016 đó chúng tôi có nói sơ lược đó, nay cũng không có lặp lại mà chỉ nói đại ý như thế này. Mật tông đó là một trường phái Phật giáo thuộc về Đại thừa, gốc xuất phát là tại Ấn Độ. Khi qua đến Trung Quốc á, vào thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch á, thì khuynh hướng Phật tông phát triển mạnh. Và đến thế kỷ thứ 8 sau Tây lịch á, thì Mật tông phát triển rất mạnh ở tại Tây Tạng. Do cái bối cảnh văn hóa của nước này đó là đạo Bon, mà đạo Bon là đạo phù thủy, đạo bùa phép, đạo thích những cái sự màu nhiệm, cho nên á, cái màu sắc của đạo Phật Mật tông của Tây Tạng đó, là nó vượt trội hơn các mật tông ở các quốc gia còn lại. Phật giáo Tây Tạng có 4 trường phái mật tông chính. Là theo chúng tôi đó, để học mật tông á, thì các quý Phật tử nên học theo mật tông của trường phái Mũ Vàng, mà hiện nay đứng đầu là Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Các tu sĩ theo trường phái mật tông này đó phải trải qua 17 cho đến 20 năm học Phật học. Thông minh đó thì 17 năm là hoàn tất. Còn ở mức độ trung bình đó thì phải mất đến 20 năm để hoàn tất. Có người đến 24 năm. Thì cái chương trình tu học đó thì theo Đức Đạt Lạt Ma là tiếp thu từ cái trường phái giáo dục của Đại học Na Lan Đà, đại học đầu tiên của thế giới do Phật giáo xây dựng vào thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch ở tại địa danh Na Lan Đà, nơi mà ngài Xá Lợi Phất được sinh ra và lớn lên. Thì trong 17 năm học về Phật học đó đó, thì các vị tu sĩ Phật giáo Mật tông sẽ được học là mấy năm về kinh Bát Nhã, rồi là mấy năm về luận Trung Quán, ít nhất một năm về logic học Phật giáo. Ngoài ra thì còn học những bài kinh Đại thừa quan trọng khác. Sau đó đó, kết thúc 17 năm học này đó, người ta mới bắt đầu học mật tông trì chú. Và trước khi trì chú như vậy đó, thì người ta phải trải qua 1.000 ngày lạy Phật. Mỗi ngày đó là lại 1.000 lại. Thì phần tín ngưỡng được phát triển về sau thôi. Nhưng mà cái hay mà chúng ta phải để ý là gì? Trước khi đi vào trì chú đó, các vị tăng sĩ này phải trải qua 17 năm Phật học. Thì lúc đó là không còn là mê tín hóa về thần chú, danh hiệu của các Phật Bồ Tát nữa. Vì những tác phẩm mà được các vị tu sĩ này học toàn là triết lý kinh Đại thừa, văn học Bát Nhã, luận Trung Quán, logic học Phật giáo, toàn là những cái phát triển đỉnh cao về trí tuệ hết á. Còn bây giờ đó thì các trường phái Mật tông ở các nơi trong đó có Việt Nam á, bỏ qua cái phần học Phật pháp nền tảng như thế này, đi thẳng vào trì chú rồi, thì phần lớn sẽ bị nghiêng về cái hướng mê tín. Theo nghĩa là gì? Cầu cái gì được cái đó. Thần chú là mầu nhiệm, có thể là làm hết bệnh ung thư, rồi mua may bán đất, cầu gì được đó. Cái này là phi nhân quả và phản khoa học. Thì loại mật tông đó chúng ta phải hết sức dè dặt, dầu nó được ai truyền bá, thì cái đó không phải của Đức Phật. Còn mật tông mà của Đức Đạt Lạt Ma thực tập á, là khác hoàn toàn. Như cái quy trình mà chúng tôi vừa nói sơ lược. Để hiểu về vấn đề này thì quý vị có thể vào đọc Phật giáo Tây Tạng bằng tiếng Việt đó, hiện nay nó đã có trên mạng. Hoặc là quý vị có thể vào đọc cái bài viết của chúng tôi là Cải cách hệ thống giáo dục Phật giáo Việt Nam, gạch ngang Thích Nhật Từ. Thì trong đó chúng tôi có giới thiệu về cái chương trình đào tạo Phật học rất là chi tiết của Phật giáo Tây Tạng. Đó là Phật giáo Mật Tông này. Chúng tôi chỉ khích lệ Mật Tông theo hướng của Đức Đạt Lạt Ma, chứ không khích lệ các cái trường phái khác. Chúng tôi có những lý do để không khích lệ các trường phái khác, vì nó có cái thiên hướng đi về tín ngưỡng và mê tín. Một vấn đề mà các quý Phật tử nào thích Mật Tông nên lưu tâm: Đức Đạt Lai Lạt Ma được xem là vua của các thần chú và mật tông. Vì ngài Đạt Lai Lạt Ma là đóng hai vai trò. Thứ nhất á, là quốc trưởng lưu vong của nước Tây Tạng. Thứ hai đó là vua của Phật giáo. Nó giống như là pháp chủ, hay là tăng thống, hay là vua sải, hay là tăng vương, những cái đề này khác nhau mà chỉ chung cho là cái người lãnh đạo cao nhất của giáo hội Phật giáo ở tại nước Tây Tạng. Thì trong mấy chục năm làm đạo của ngài Đạt Lạt Ma từ năm 1959, kể từ khi Tây Tạng mất nước vào tay Trung Quốc đó, thì Đức Đạt Lạt Ma đã xuất bản đã khoảng 200 tác phẩm Phật học bằng tiếng Anh và được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Chúng ta thấy nếu đọc vào những tác phẩm này đó, Đức Đạt Lạt Ma không đề cao mật tông, không truyền bá mật tông theo nghĩa là trì chú đó, không có. Mà Đức Lạt Ma giải gì? Tứ diệu đế, bát chánh đạo, 12 nhân duyên, vô thường, vô ngã, phát bồ đề tâm và trí tuệ, rồi những cái ứng dụng Phật giáo để giải quyết các vấn nạn của thời đại, rất là chuẩn với đạo Phật gốc, không có đề cao về cái phép màu gì hết á. Là người được xem là vua của mật tông mà Đức Đạt Lạt Ma dạy như thế, chúng ta phải suy nghĩ tại sao. Năm 1994, khi chúng tôi lên Dharamsala nơi Đức Đạt Lạt Ma đang ở, thì lúc đó nó có một cái thông báo hăm dọa Đức Đạt Lạt Ma. Và cái thông báo hăm dọa đó rải truyền đơn khắp nơi, người ta buộc Đức Đạt Lạt Ma phải rút lại cái quyết định của ngài. Trong cái quyết định của ngài nó có nội dung thế này nè: tất cả những thần linh và thần chú ngoại đạo đó phải được bỏ đi khỏi truyền thống của Phật giáo Tây Tạng. Mà Tây Tạng người ta nặng về mặt tông và thần chú mà, cho nên đó những người cực đoan đó, người ta mới ra những cái cảnh báo, và từ đó là nếu Đạt Lạt Ma không rút cái đó là tính mạng ngài không được an toàn. Cho đó chúng ta thấy cái phức tạp nó như thế này, cái mê tín nó dẫn đến cái cuồng tín như thế. Mà với đẳng cấp của Đức Đại Lạt Ma mà còn bị hăm dọa chứ đừng nói là những người khác. Cho nên giữa những người truyền bá mật tông với Đức Đại Lạt Ma, đẳng cấp của Đức Đạt Lạt Ma cao hơn nhiều. Đó là nhân vật số một của cộng đồng Phật giáo thế giới hiện nay, và ngài không khích lệ đọc thần chú. Ngài khích lệ chúng ta là phát triển trí tuệ, rồi tu tập sáu ba la mật, phát triển tứ vô lượng tâm, rồi làm những điều đáng làm, tu học giới định tuệ rất là chuẩn mực. Và khi làm được điều đó đó, cuộc sống chúng ta trở thành một phép màu, nó có một sự thay đổi rất ngoạn mục về nhân cách, về lối sống, về phẩm chất, về cái giá trị lệ lạc. Chính vì thế mà Đức Phật mới nói rằng là giáo pháp của ngài nó có sáu đặc điểm. Thứ nhất là gì? Là thiết thực hiện tại có kết quả ngay khi còn sống. Thứ hai là siêu về thời gian, khoa học phát triển trải qua nhiều thời đại, Phật pháp không bị lỗi thời. Thứ ba là đến để mà thấy chứ không phải là tin, tức là phát triển trí tuệ và lý trí. Thứ tư á là toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở đoạn giữa, toàn thiện ở đoạn sau, nghĩa và lý đầy đủ. Còn các tôn giáo khác đó mê tín dữ lắm, chúng ta hỏi đến là nhiều vị giáo sĩ gọi là bó tay không trả lời được. Thì mê tín là sao trả lời, chỉ tin thôi, không đặt vấn đề. Rồi thứ năm á, được người trí gọi là tán dương. Còn đang khi các tôn giáo khác là giới bình dân tán dương, được người trí tán dương khó lắm. Và thứ sáu là gì? Hướng đến các mục đích cao quý. Đó là sáu đặc điểm về Phật pháp mà người tu học Phật cần phải nắm. Như vậy dựa vào sáu đặc điểm Phật pháp này, chúng ta thấy là gì? Không có cái gì đó là màu nhiệm á. Như vậy các cái mật giáo mà nói về tính màu nhiệm á, chỉ là một phương tiện dành cho những người đó có tín ngưỡng nặng. Nếu mà không là phương tiện đó đó, thì rất nhiều người thì người ta không thể đạo Phật. Cho nên các tổ mật tông đã phương tiện lập ra một cái cánh cửa cho những người nặng về tín ngưỡng đó vẫn đi vào Phật giáo, thông qua cái việc đó là cầu cái sự màu nhiệm đến, cái phước báo đến với mình mà không cần phải nỗ lực gì. Và đó không phải là cái tông chỉ của đạo Phật. Thì đó, đó hiện nay thì tại Anh Quốc nói riêng đó, chúng ta có cái hội Phật giáo Việt Nam, thêm một cái đạo Phật bao quát nó rộng. thì chúng ta học hỏi tốt. Còn ở đây đó thì chúng tôi không nhìn thấy có một vị nào gọi là chuyên về mặt pháp. Theo nghĩa mà đi chuẩn mực giống như Đức Dalai Lama đã dạy, cho nên truyền bá những cái phương pháp như thế đó nó không có đạt được cái tiêu chuẩn và dễ rơi vào mê tín dị đoan. Đó là điều mà chúng ta nên tránh. Còn đối với cái cộng đồng Phật ở Việt Nam còn lại đó, hiện nay cũng đang có xu thế đó là bị Tây Tạng hóa. Nhiều Phật tử Việt Nam là bỏ các pháp môn đang tu chạy theo Phật giáo Tây Tạng, cái đó cũng không hay. Tại vì họ bị nghiện phước báo rồi, họ chạy theo như một cái xu thế. Và điều này đó đã được Đức Đạt Lạt Ma nói nhiều lần cho cộng đồng người Việt Nam tu học dưới sự hướng dẫn của Ngài. Chúng tôi làm trưởng ban tổ chức hai khóa tu do Đức Đạt Lạt Ma hướng dẫn, một lần là năm 2013, một lần là năm 2015. Và mỗi lần như vậy là 300 cho đến 400 mấy người Việt Nam tham dự. Và Ngài cũng cảnh báo việc làm. Ngài nói là bây giờ nhiều cộng đồng chạy theo Phật giáo Tây Tạng như là một fashion. Ngài dùng cái từ fashion. Và Ngài nói Phật giáo Tây Tạng chuẩn đó, cũng dạy chừng đón các vấn đề tứ diệu đế, bát chánh đạo, 12 nhân duyên, vô thường, vô ngã, 6 ba la mật, tứ lượng tâm, trí tuệ bát nhã, phát bồ đề tâm, chừng đó thôi. Đó là đạo Phật cộng thông, chứ không có gì khác hơn á. Đang khi đó, vì nghiện phước báo và được hứa hẹn phước báo đó, chúng ta dễ dàng chạy theo, nhưng mà không hiểu là tại sao. Đó là cái cảnh báo của Đức Đại Lạt Ma, buộc chúng ta cần phải dừng lại, đừng có gọi là Tây Tạng hóa Phật ở Việt Nam. Và Phật tử Việt Nam đừng góp phần tạo ra cái tiến trình gọi là Tây Tạng hóa đó. Chúng ta phải Ấn Độ hóa Phật giáo trên toàn cầu, vì Phật giáo phát xuất từ Ấn Độ. Lấy cái quy chiếu của Phật giáo Ấn Độ làm chuẩn, rồi từ đó Phật giáo đó phát sinh ra khắp nơi trên thế giới. Tại sao chúng ta phải tiếp nhận một đạo Phật không trực tiếp mà thông qua lăng kính của đạo Phật Trung Quốc như là 20 thế kỷ qua, rồi gần đây chúng ta lại tiếp tục gọi là tiếp nhận đạo Phật qua lăng kính của Tây Tạng mà vốn nó có nhiều yếu tố mê tín. Cho nên đó, thời này đó, cái giao thông, giao thương nó quá rộng, tính toàn cầu quá, nó quá thuận lợi. Cho nên đó, nhiều tu sĩ Phật ở Việt Nam mình đọc trực tiếp văn bản Bali được, đọc trực tiếp văn bản Sanskrit được, dịch những kinh này ra tiếng Việt. Chẳng hạn như Hòa Thượng Minh Châu, trong 6 tập liên qua đã dịch đó là gần như là 90% kinh điển Bali ra tiếng Việt. Cho nên chúng ta không cần phải trải qua lăng kính của Trung Quốc hay là Tây Tạng gì hết, chúng ta cũng hiểu được đạo Phật. Và cái đó tốt hơn. Còn qua lăng kính của người khác, người ta thích cái màu kính đen thì chúng ta nhìn Phật bằng kính đen, người nào thích kính màu thì nhìn Phật bằng kính màu, nó không còn cái khách quan nè, như chính cái lời dạy của Đức Phật đó. Nói cái khác là Phật tử tu học chuẩn đó, đừng nên nghiện phép màu, đừng nên nghiện cái quyền bí, phải tin và sống theo quy luật của nhân quả. Cái đó là ăn chắc mặc bền, có làm có kết quả ta. Xin được hỏi khác.